Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô Đức Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thanh Phương, Minh Anh và Phương Nga xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 1 tháng 3 năm 2016. Trên vấn đề Biển Đông, Trung Quốc trấn an ASEAN và dịu giọng với Việt Nam. Miến Điện quyết định bầu Tổng thống sớm hơn một tuần. Nhân vòng 1 cuộc bầu cử quốc hội tại Iran, phe cải tổ giành thêm được nhiều ghế nhưng không chiếm được đa số. Ủy ban châu Âu quan ngại về các vụ xô xát với người nhập cư tại Macedonia. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Hải quân Trung Quốc tăng cường phương tiện khống chế Biển Đông. Kính thưa quý vị, Trung Quốc vào hôm qua đã liên tiếp tỏ vẻ hòa hoãn với các láng giềng Đông Nam Á trên hồ sơ Biển Đông. Gặp đồng nhiệm Singapore, Ngoại trưởng Trung Quốc cho biết sẵn sàng tìm cách giảm thiểu nguy cơ xung đột. Còn tiếp đặc sứ của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Trung Quốc đã nhấn mạnh đến quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai bên. Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan đã đến Bắc Kinh trong một chuyến công du 2 ngày với tư cách là nước điều phối quan hệ ASEAN-Trung Quốc. Phát biểu sau cuộc hội đàm với ông Vương Nghị, ông Balakrishnan cho biết là Bắc Kinh đã đồng ý xem xét các phương cách để hạn chế những rủi ro xung đột võ trang ở Biển Đông. Về phần mình, ASEAN đã nhấn mạnh đến việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực, cũng như tầm quan trọng của quyền tự do đi lại trên Biển Đông. Một trong những mục tiêu cụ thể mà Singapore hướng tới nhân chuyến công du Bắc Kinh của Ngoại trưởng Balakrishnan là thúc đẩy việc đúc kết một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc. Trên vấn đề này, truyền thông Singapore cho biết là Ngoại trưởng Trung Quốc đã xác nhận rằng Bắc Kinh đã sẵn sàng làm việc với ASEAN trên vấn đề thúc đẩy tham vấn về bộ quy tắc ứng xử và trên vấn đề hợp tác thực thi bản tuyên bố về ứng xử ở Biển Đông. Đối với Việt Nam, nước vừa gay gắt phản đối Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông, giới lãnh đạo Trung Quốc cũng có thái độ hòa hoãn. Tiếp kiến ông Hoàng Bình Quân, đặc sứ của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào hôm qua vẫn nhắc lại rằng về quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước và hai đảng Cộng sản. Các lời lẽ đầy tính ngoại giao của giới lãnh đạo Bắc Kinh hoàn toàn trái ngược với các tuyên bố hiếu chiến của giới tướng lãnh Trung Quốc, cũng như các hành động lấn lướt vẫn tiếp diễn trên Biển Đông. Cũng liên quan tới Trung Quốc, Tân Hoa Xã hôm nay loan tin là chính quyền Bắc Kinh sẽ trừng trị nghiêm khắc nhà tỷ phú dám chỉ trích việc nhà nước kiểm soát các phương tiện truyền thông ở nước này.
Tân Hoa Xã loan tin như trên sau khi hôm qua cơ quan quản lý Internet đóng cửa toàn bộ các tài khoản trên mạng xã hội của nhà tỷ phú địa ốc Nhậm Chí Cường, biệt danh Đại Bác, vì những trang này bị xem là đã loan truyền thông tin trái phép. Nhà tỷ phú Hồ Nhậm nổi tiếng về những lời chỉ trích chính quyền, cho nên ông rất được nhiều người tán thưởng. Chỉ riêng trang của ông trên mạng WeChat Sina đã có đến 37 triệu follower. Ông đã bị báo chí nhà nước lên án nặng nề sau khi dám đặt vấn đề là có nên dùng tiền công quỹ để tuyên truyền cho đảng, sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình đến thăm tòa soạn của 3 tờ báo chính thức lớn. Ông Nhậm Chí Cường cũng đã cực lực phê phán chủ trương của ông Tập Cận Bình muốn siết chặt sự kiểm soát của nhà nước trên các phương tiện truyền thông, ra lệnh cho báo chí phải đi theo đường lối của đảng. Bản thân ông Nhậm Chí Cường là một đảng viên, theo Tân Hoa Xã, thành ủy Bắc Kinh cho biết nhà tỷ phú Hồ Nhậm sẽ bị trừng trị nghiêm khắc và sẽ chịu những biện pháp kỷ luật nội bộ. Chính quyền Bắc Kinh cho tới nay vẫn không chấp nhận những lời chỉ trích về độc quyền lãnh đạo của đảng. Các tờ báo, các trang web, các đài phát thanh truyền hình đều bị kiểm soát chặt chẽ. Nhiều trang thông tin của phương Tây thì vẫn bị chặn.
Còn liên quan tới Hồng Kông, chủ nhà sách bị mất tích Lý Bà mang quốc tịch Anh khẳng định rằng ông không bị chính quyền Hoa Lục bắt cóc. Ông là một trong số 5 nhân viên và chủ nhà xuất bản Hồng Kông, chuyên ấn hành sách chỉ trích Bắc Kinh, đã bị mất tích trong những tháng gần đây.
Ông Lý Ba, đồng chủ nhân của nhà xuất bản Magic Current, đã xuất hiện trên đài truyền hình Phoenix của Hồng Kông vào tối qua. Trả lời phỏng vấn của đài này, ông vẫn kể, như đã viết trong thư gửi gia đình trước đây, rằng ông đã tự nguyện đi sang Hoa Lục. Ông Lý Ba còn tuyên bố đã từ bỏ quốc tịch Anh. Anh Quốc thì cho rằng vụ mất tích của ông Lý Ba là một sự vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ký kết với Bắc Kinh khi London trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc vào năm 1997. Bắc Kinh đã phản ứng giận dữ trước lời chỉ trích này của London, xem đây là hành động can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc. Trước đó hôm Chủ nhật, bốn nhân viên và chủ nhà sách mất tích gồm Lữ Ba, Trương Chí Bình, Lâm Minh Cơ, ba nhân viên của nhà sách và đồng chủ nhân Quế Dân Hải cũng đã xuất hiện trên đài truyền hình Phoenix để thú nhận đã buôn lậu sách vào Hoa Lục. Ông Quế Dân Hải có quốc tịch Thụy Điển, đã bị mất tích ở Thái Lan. Ba nhân viên của ông thì bị mất tích khi du lịch ở Quảng Đông, cùng thời điểm vào tháng 10 2015. Đến cuối tháng 12 thì đến phiên ông Lý Ba biến mất ngay tại Hồng Kông.
Về quan hệ thương mại châu Âu-Trung Quốc, vào hôm qua nhiều nước thành viên trong Liên hiệp châu Âu, trong đó có Pháp và Tây Ban Nha, đã ra tuyên bố là phải điều chỉnh các biện pháp chống phá giá cho giống như Mỹ để bảo vệ châu Âu trước sự cạnh tranh bất chính của một số công ty thép từ Trung Quốc.
Trong cuộc họp của Hội đồng Cạnh tranh gồm 28 Bộ trưởng Công nghiệp, Chủ tịch Luân phiên của Liên hiệp châu Âu, Bộ trưởng Hà Lan Henk Kam cam kết ủng hộ các lời yêu cầu này trước Ủy ban châu Âu, nhấn mạnh sự cần thiết phải giảm thời gian của các cuộc điều tra chống phá giá. Ông tuyên bố, chúng ta khẩn thiết phải đưa ra các hành động cụ thể, áp dụng được trong thời gian ngắn. Ông cũng yêu cầu Ủy ban rút ngắn ít nhất 2 tháng cho khoảng thời gian dành cho các cuộc điều tra chống phá giá mà vẫn phải đảm bảo chất lượng điều tra. Bộ trưởng Công nghiệp Pháp Emmanuel Macron giữa tháng 2 vừa rồi cũng lên tiếng chỉ trích thời hạn 9 tháng để châu Âu áp dụng các biện pháp trừng phạt thuế quan đối với các công ty thép Trung Quốc và Nga bị nghi ngờ cạnh tranh bất chính, trong khi đó Mỹ chỉ cần 2 tháng cho việc này. Ông cũng nhấn mạnh thêm rằng trung bình Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt nặng gấp 3 lần so với châu Âu. Trong một bức thư gửi Ủy ban châu Âu hôm 5 tháng 2 vừa rồi, các bộ trưởng Đức, Pháp, Ý, Anh, Ba Lan, Bỉ và Luxembourg đã bày tỏ quan ngại về nguy cơ suy sụp của ngành thép của châu Âu do sự phá giá của Trung Quốc, chủ yếu là trong ngành sản xuất thép cán nóng. Một trong các mong muốn đó là châu Âu áp dụng thuế hải quan đối với nhập khẩu ngay khi có mối đe dọa thiệt hại như Mỹ đang làm mà không đợi đến lúc các thiệt hại được ghi nhận rõ ràng.
Liên quan tới Bắc Triều Tiên, và hôm nay Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc dự kiến bỏ phiếu về nghị quyết trừng phạt nghiêm khắc Bình Nhưỡng về việc tiến hành thử nguyên tử vào ngày 6 tháng Giêng vừa qua.
Đại diện của phái đoàn Mỹ tại Liên Hiệp Quốc cho Reuters biết cuộc bỏ phiếu diễn ra vào 15 giờ giờ địa phương, tức 20 giờ giờ quốc tế. Thứ năm tuần trước, ngày 25 tháng 2 năm 2016, Mỹ đã trình lên 15 thành viên của Hội đồng Bảo an dự thảo nhằm đẩy mạnh trừng phạt Bình Nhưỡng sau vụ thử nguyên tử lần thứ tư và vụ thử tên lửa tầm xa của nước này. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, bà Samantha Power, tuyên bố rằng bản dự thảo bao gồm các biện pháp trừng phạt với mức độ mạnh chưa từng có từ 20 năm trở lại đây. Nga và Trung Quốc, đồng minh chính của Bắc Triều Tiên, đã tuyên bố ủng hộ các biện pháp trừng phạt cứng rắn trước thách thức mới của Bình Nhưỡng. Từ năm 2006 đến nay, Bắc Triều Tiên vẫn bị nhiều hình thức trừng phạt của Liên Hiệp Quốc do tiến hành thử hạt nhân và thử tên lửa tầm xa.
Về thời sự Đông Nam Á, Quốc hội Miến Điện sẽ thảo luận về việc bầu tân Tổng thống vào ngày 10 tháng 3 tới đây, tức là sớm hơn một tuần so với dự kiến. Điều này khiến cho bà Aung San Suu Kyi khó có thể ra ứng cử tổng thống.
Quyết định nói trên đã được Chủ tịch Quốc hội Win Khan Than thông báo với các nghị sĩ Miến Điện hôm nay, nhưng không giải thích lý do vì sao việc bầu tổng thống lại diễn ra sớm hơn một tuần. Thông báo này một lần nữa làm dấy lên nhiều lời đồn đoán. Từ nhiều tuần qua, bà Aung San Suu Kyi đã thương lượng với quân đội về việc sửa đổi bản hiến pháp của Miến Điện, hiện có những điều khoản cản trở bà ra tranh cử tổng thống. Chiếu theo hiến pháp hiện hành, do có hai con trai mang quốc tịch nước ngoài, cụ thể là quốc tịch Anh, mà Aung San Suu Kyi không thể lên nắm giữ chức vụ lãnh đạo tối cao. Cho tới nay, chưa ai biết nội dung các cuộc thảo luận giữa bà với đại diện của quân đội là như thế nào, nhưng việc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra sớm hơn một tuần so với dự kiến, cho thấy có thể là cựu lãnh đạo đối lập Miến Điện đã thất bại trong việc đòi sửa đổi hiến pháp. Với việc bầu một nhân vật do bà chọn vào chức vụ tổng thống sớm hơn dự kiến, bà Aung San Suu Kyi sẽ có nhiều thời giờ hơn để lập chính phủ mới. Chính phủ này phải nhậm chức vào ngày 1 tháng 4, cùng lúc với Tổng thống. Mặc dù đảng của bà, Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, đã giành thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử Quốc hội tháng 11 vừa qua, bà Aung San Suu Kyi sẽ phải đối đầu với nhiều thách thức, mà trên hết là quan hệ giữa chính quyền mới với quân đội hiện vẫn có thế lực rất mạnh. Trong nghị viện mới, quân đội vẫn nắm 25% số ghế. Những số ghế này được chỉ định, chứ không phải được bầu. Quốc hội không thể sửa đổi hiến pháp nếu không có sự đồng ý của quân đội.
Còn liên quan tới Malaysia, số tiền được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Thủ tướng Najib Razak của nước này thực ra lên đến hơn 1 tỷ đô la, cao hơn rất nhiều so với mức 681 triệu đô la được xác định lúc ban đầu. Nhật báo Mỹ Wall Street Journal số ra ngày hôm qua đã tiết lộ như trên, làm tăng thêm mối nghi ngờ về khả năng người đứng đầu chính quyền Kuala Lumpur tham nhũng. Nhật báo Wall Street Journal cho biết là giới điều tra quốc tế tin rằng đại bộ phận món tiền hơn 1 tỷ đô la đó đến từ Quỹ Đầu tư Nhà nước Malaysia, 1MDB, nhưng không nói rõ là số tiền được phát hiện thêm đến từ đâu và được xử lý ra sao. Dẫu sao thì thông tin được Nhật báo Mỹ tiết lộ đã phản bác kết luận hồi tháng Giêng vừa qua của ông Mohamed Afandi Ali, trưởng lý Malaysia. Theo nhân vật này, thì Thủ tướng Najib Razak không hề có hành vi tham nhũng, mà món tiền khổng lồ 681 triệu đô la trong tài khoản riêng của ông chỉ là quà tặng đến từ một người trong Hoàng gia Ả Rập Xê Út. Và theo chính quyền Malaysia, hầu hết các số tiền đã được gửi trả lại. Tại vùng Trung Cận Đông vào hôm qua, ở Syria, lần đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực, các nhân viên Liên Hiệp Quốc đã bắt đầu phân phối hàng cứu trợ nhân đạo cho người dân tại một trong những thành phố bị bao vây.
Theo tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Syria, một đoàn xe chở hàng cứu trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc đã tiến vào được thành phố Muzayyad Acham, nằm ở phía tây nam thủ đô Damas, thành phố do phe nổi dậy kiểm soát và bị quân chính phủ bao vây. Liên Hợp Quốc thông báo là trong những ngày tới sẽ trợ giúp cho tổng cộng 150.000 người tại những thành phố bị các phe tham chiến bao vây. Hôm qua, các quỹ nhân quyền Liên Hợp Quốc đã báo động là hơn 450.000 người còn bị kẹt tại nhiều thành phố làng mạc ở Syria, có khi từ nhiều năm qua. Hàng ngàn người có nguy cơ chết đói. Trong khi đó, trả lời đài truyền hình Đức ARD, hôm nay Tổng thống Syria Bashar al-Assad hứa rằng chính quyền của ông sẽ làm tất cả những gì trong khả năng để bảo đảm cho lệnh hưu chiến có hiệu lực từ ngày 27 tháng 2 đứng vững. Cho tới nay, mặc dù các bên tố cáo nhau vi phạm, nhưng lệnh ngưng bắn giữa phiến quân với quân chính phủ nói chung được tôn trọng. Các tổ chức thánh chiến Hồi giáo như Nhà nước Hồi giáo và mặt trận Al-Nusra thân cận với tổ chức khủng bố Al-Qaeda không nằm trong lệnh ngưng bắn, cho nên họ tiếp tục bị quân đội chế độ Damas, Nga và Liên minh quốc tế đứng đầu là Mỹ oanh kích.
Cũng trong khu vực, sau 3 ngày kiểm phiếu, kết quả chính thức của cuộc bầu cử quốc hội và hội đồng giáo sĩ Iran đã được công bố vào hôm qua. Phe cải cách giành thêm được nhiều ghế nhưng vẫn chưa đạt được đa số ở nghị viện, bao gồm 290 thành viên. Từ Tehran, thông tín viên Siavosh Ghazi gửi về bài tường trình.
Theo kết quả cuối cùng, phe cải cách đã có được số ghế nhiều gấp 3 lần so với quốc hội mãn nhiệm với tổng cộng 95 dân biểu, nhưng phe bảo thủ đã vượt lên trước với hơn 105 ghế, các ứng cử viên độc lập chiếm 14 ghế và 5 đại diện cho các thiểu số tôn giáo cũng vào được quốc hội. Vòng 2 của cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 4 tới đây để phân định 69 ghế còn lại. Phe bảo thủ có cơ hội củng cố thêm ưu thế bởi số ứng cử viên của họ sẽ đông hơn so với phe cải cách trong vòng 2 của cuộc bầu cử. Ngay cả khi những người ủng hộ Tổng thống Rouhani có mặt đông hơn trong nghị viện, thì họ vẫn còn thiếu nhiều ghế để có thể trở thành đa số. Tổng thống Rouhani hy vọng đạt được đa số để có thể rảnh tay tiến hành các cải cách xã hội và chính trị. Còn trong hội đồng chuyên gia, phe đồng minh của Tổng thống Rouhani và cựu Tổng thống Akbar Hashemi Hassan Rouhani cũng đạt được thành công mang tính tượng trưng với thất bại của hai chức sắc tôn giáo bảo thủ và đặc biệt là của chủ tịch đương nhiệm của Hội đồng Giáo chủ Mohammad Yazdi. Nhưng thành phần của hội đồng có chức năng bầu chọn hoặc bãi nhiệm lãnh đạo tối cao thì không có thay đổi.
Siavash Yazdi, Tehran RFI.
Chuyển sang châu Âu liên quan tới cuộc khủng hoảng di cư, Ủy ban châu Âu vào hôm nay đã bày tỏ mối quan ngại về các vụ xô xát ở biên giới Hy Lạp Macedonia, nơi mà hàng trăm người di cư vào hôm qua đã bị nhà chức trách dùng hơi cay để đẩy lùi.
Macedonia là nước đầu tiên trên con đường Ban Căng mà người di cư vẫn thường dùng sau khi đến các đảo Hy Lạp từ Thổ Nhĩ Kỳ. Qua con đường này, họ tìm cách đi đến các nước miền Bắc của châu Âu. Sau nước Áo, quốc gia đầu tiên ấn định các quota người nhập cư, Croatia, Slovenia, tức là hai thành viên của Liên hiệp châu Âu, cũng như Macedonia và Serbia, hai nước thành viên cũ của năm tư trước đây, cũng đã hạn chế số người nhập vào lãnh thổ nước này. Cho nên, theo ước lượng của chính phủ Hy Lạp, sẽ có khoảng từ 50 đến 70 ngàn người di cư bị kẹt lại ở biên giới trong những tuần tới. Trong khi đó, tại Calais, miền Bắc nước Pháp, hôm nay chính quyền tiếp tục công việc giải tỏa khu tạm trú của những người di cư vẫn sống tại đây từ nhiều tháng qua, thậm chí từ nhiều năm qua, chờ dịp sang bên Anh. Việc giải tỏa hôm nay ở Calais diễn ra yên ắng sau những vụ lộn xộn hôm qua, tuy nhiên vẫn còn một số người từ chối rời khỏi nơi này. Xô xát đã xảy ra giữa một bên là những nhà hoạt động của một tập thể mang tên No Border cùng với một số người di cư và bên kia là cảnh sát. Lực lượng an ninh đã phải dùng hơi cay để giải tán đám đông, ném các vật dụng về phía họ.
Băng qua Đại Tây Dương đến nước Mỹ, hôm nay là ngày siêu thứ ba trong vòng bầu cử sơ bộ ở Hoa Kỳ. Theo các kết quả thăm dò trước ngày này, hai ứng cử viên đầy triển vọng là cựu ngoại trưởng bà Hillary Clinton thuộc Đảng Dân Chủ bên và tỷ phú Donald Trump trong Đảng Cộng Hòa. Ngày siêu thứ ba này được cho là có tính chất quyết định cho kết quả bầu sơ bộ chung trên toàn nước Mỹ, bởi vì đây là ngày bỏ phiếu lớn nhất quyết định nhiều đại biểu dành cho các ứng cử viên. Trong ngày hôm nay, các cử tri phải bầu ra được 1/5 tổng số đại biểu cho Đảng Cộng Hòa và 1/4 tổng số đại biểu cho Đảng Dân Chủ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Hải quân Trung Quốc tăng cường phương tiện khống chế Biển Đông. Một tờ báo quân đội Trung Quốc ngày hôm nay cho biết, Hải quân nước này vừa hạ thủy một bến tàu nổi tự hành đầu tiên. Đây là một phương tiện sẽ được sử dụng để làm nơi sửa chữa chiến hạm ngay trên biển ở ngoài khơi xa. Theo các nhà quan sát, đây là động thái mới nhất của Trung Quốc nhằm hiện đại hóa binh chủng hải quân. Bến tàu nổi đầu tiên vừa hạ thủy mang tên Hoa Xuyên số 1. Bến tàu này sẽ cho phép các lực lượng hải quân đưa chiến hạm bị hư hỏng về sửa chữa để khôi phục năng lực tác chiến của các chiếc tàu trong một thời hạn rất nhanh chóng. Loại bến tàu nổi này đã được thiết kế để có thể được đưa đến những khu vực có chiến sự. Theo bài báo được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, thì phương tiện vừa được hạ thủy cho phép xin trích sửa chữa các chiến lạ hớm của Hải quân Trung Quốc ngay tại những điểm di động cách xa bờ, thay vì phải dựa vào những điểm cố định trên bờ biển như trước đây. Các loại tàu như tuần dương hạm, khu trục hạm, thậm chí tàu ngầm đều có thể được sửa chữa tại bến tàu nổi này, được thiết kế để có thể chống chọi với sức sóng cao đến 2 mét. Tờ báo cũng không quên nêu bật nhiều lợi ích khác của loại phương tiện mới như giúp đỡ các tàu bị hư hỏng nhẹ tiếp tục chiến đấu, trong khi những chiếc bị hư hại nặng nề hơn không nhất thiết phải được đưa về sửa chữa trong một nhà máy đóng tàu. Theo các nhà quan sát, có rất nhiều khả năng là Trung Quốc sẽ đưa chiếc bến tàu nổi tự hành vừa hạ thủy xuống hoạt động tại khu vực Biển Đông để tăng cường tiềm lực của Hải quân Trung Quốc trong việc khống chế khu vực. Những chiếc bến tàu nổi này bổ sung vào mạng lưới của các cơ sở quân sự cố định mà Trung Quốc đang cấp tốc xây dựng và hoàn thiện tại vùng quần đảo Hoàng Sa ở phía Bắc Biển Đông và quần đảo Trường Sa ở phía Nam Biển Đông. Các cơ sở này bao gồm các sân bay, bến cảng, bãi đáp trực thăng ở Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như các đài radar, nhà kho, cơ sở truyền tin trên toàn bộ các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đã bồi đắp trong Biển Đông. Bây giờ lại có thêm những bến tàu nổi để sửa chữa chiến hạm. Sự kiện Trung Quốc phô trương chiếc bến tàu nổi đầu tiên nằm trong cả một chiến dịch dùng các kênh thông tin báo chí của Bắc Kinh để tuyên truyền cho các thiết bị mới do chính Trung Quốc tạo ra. Cuối tuần trước, Nhân dân Nhật báo Trung Quốc chẳng hạn cho biết là Hải quân nước này đã tiến hành một vụ tập trận bắn đạn thật trong khu vực. và đang có kế hoạch đưa vào hoạt động một chiếc máy bay vận tải quân sự do chính Trung Quốc sản xuất. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo của Minh Anh, mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn với đề tài Uber đang áp đặt một mô hình kinh tế mới. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin bổ sung của RFI.
Phản đối yêu cầu mở khóa điện thoại của Cục Điều tra Liên bang Mỹ, hãng tin học Apple đang chuẩn bị một cuộc phản công lại trên cả mặt trận pháp lý và công nghệ. Như vậy là FBI và Apple đã tuyên chiến với nhau. Tim Cook, tổng giám đốc của Apple, đã cho biết ông phản đối các yêu cầu của Cục Điều tra Liên bang Mỹ bằng mọi phương tiện có thể được, kể cả đưa lên tận Tòa án Tối cao Hoa Kỳ. Hôm 25 tháng 2 vừa qua, công ty cho biết đã tập hợp tài liệu để chính thức khởi kiện chống lại yêu cầu của FBI. Theo đó, hãng tin học phải cung cấp cho Cục Điều tra Liên bang dữ liệu để mở khóa một chiếc điện thoại di động iPhone của một trong những kẻ khủng bố trong vụ tấn công tại San Bernardino hôm 2 tháng 12 năm 2015, làm 14 người chết. Cụ thể, sau vụ khủng bố, các nhà điều tra đã thu được chiếc điện thoại iPhone 5C của một kẻ tham gia tấn công. Thông tin trong chiếc điện thoại này được bảo mật bằng mã hóa do Apple cài vào máy. Ngày 16 tháng 2 năm 2016, Tư pháp yêu cầu Apple cung cấp cho các nhà điều tra phần mềm để mở khóa điện thoại. Công ty đã từ chối. Trong một bức thư, lãnh đạo Apple Tim Cook nói rõ, làm theo yêu cầu của Tư pháp là đe dọa hệ thống an toàn của các loại điện thoại iPhone. Trong một tài liệu thông báo cho Tư pháp 48 giờ trước khi hết hạn tối hậu thư của một tòa án yêu cầu Apple phải cung cấp phương tiện nói trên cho FBI, các luật sư của hãng đã liệt kê ra hàng loạt lập luận để biện minh cho quan điểm của Apple. Phần lớn các lập luận của hãng đều nhằm chứng minh rằng yêu cầu của các nhà điều tra là một sự áp đặt phi lý và việc tạo ra một công cụ bẻ khóa như vậy sẽ là một tiền lệ nguy hiểm cho đời tư của những người sử dụng điện thoại iPhone nói chung.
Các luật sư của Apple cho rằng FBI không có chứng cứ nào cho thấy chiếc điện thoại bị thu giữ có lưu các chi tiết cần thiết cho cuộc điều tra, và rằng bản thân các nhà điều tra đã làm điều tra bế tắc, không rõ cố tình hay sai sót với việc thay đổi mật khẩu dịch vụ lưu dữ liệu trên mạng iCloud của máy. Một lập luận khác mang tính pháp lý hơn được các luật sư của Apple đưa ra đó là, theo họ, mã tin học là một hình thức biểu hiện chữ viết, như vậy nó được bảo vệ theo điều tu chính thứ nhất của Hiến pháp Mỹ dành cho tự do ngôn luận. FBI không có quyền buộc công ty này bày tỏ chính kiến qua việc tạo ra một phần mềm trái với ý muốn của mình.
Nếu như tòa án Mỹ chấp thuận với lập luận dựa trên tự do ngôn luận như vậy thì sẽ còn gây tác động đến hàng trăm vụ việc khác. Tuy nhiên, cách diễn giải luật của tòa án hiện nay không nghiêng về điểm có lợi này cho Apple. Trong thủ tục tố tụng, nhà khổng lồ trong lĩnh vực tin học Mỹ có thể dựa vào sự ủng hộ của các đối thủ cạnh tranh. Google, Microsoft hay cả Facebook đã thông báo trong tuần đầu tháng 3 này sẽ có kiến nghị bày tỏ ủng hộ với Apple tại tòa án. Không đợi trả lời khiếu kiện, Apple ngay lập tức đã lao vào một cuộc phản công khác trên mặt trận công nghệ. Tập đoàn đã bắt đầu nghiên cứu các cập nhật về an ninh để các đòi hỏi tương tự của FBI không thể thực hiện được. Cho đến giờ, công ty chấp nhận theo lệnh của thẩm phán cung cấp cho các nhà điều tra Mỹ phiên bản dữ liệu iCloud của hãng. Nhưng theo thông tin của nhật báo Financial Times, Apple đang tìm cách triển khai một hệ thống bảo vệ tương tự để mã hóa các nội dung chứa trong điện thoại của hãng. Khi có các cập nhật mới nhất của hệ thống khai thác iOS, nội dung mã hóa trong điện thoại chỉ có thể được mở bởi chính chủ nhân của máy. Đó cũng là người duy nhất biết mật khẩu của máy, vì thế mà Apple không thể thông tin về mật khẩu cho người thứ ba cũng như là không thể giải mã được nội dung máy điện thoại. Trong nhiều cuộc điều tra khác, an ninh Mỹ vẫn hay sử dụng hệ thống lưu trữ iCloud để bẻ khóa mã. Thế nhưng khi chủ điện thoại để hoạt động công cụ đồng bộ dữ liệu thì chẳng cần phải bẻ khóa điện thoại vì phiên bản của các thông tin trong máy điện thoại đã tự động chuyển về các máy chủ của Apple. Và giờ đây hãng quyết định đóng cánh cổng này lại và việc làm như vậy có thể coi là sự tuyên chiến với FBI và cũng là sự khởi đầu trong cuộc chạy đua vũ trang công nghệ cũng như pháp lý.
Về phần mình, lãnh đạo FBI James Comey cũng như nhiều gương mặt chính khách khác liên tục kêu gọi Quốc hội Mỹ phải thụ lý hồ sơ này, yêu cầu xâm nhập thông tin của cơ quan cảnh sát tư pháp liên bang Mỹ trên thực tế vẫn còn là một vùng pháp lý tranh tối tranh sáng. Luật pháp Mỹ có quy định trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại và Internet, nhưng luật lại không rõ ràng khi liên quan đến các thông tin mà an ninh có thể thu thập từ các nhà chế tạo tin học.
Sự kiện này đã tràn vào trong chiến dịch bầu cử sơ bộ ở Mỹ hiện nay. Các nhà chính trị đã không bỏ lỡ cơ hội để thể hiện quan điểm của mình về cuộc đối đầu FBI, Apple. Các ứng viên chính trong đảng Cộng Hòa tất cả đều tỏ sự ủng hộ các nhà điều tra, dù ở mức độ mỗi người có khác nhau. Về phía đảng Dân Chủ, người dẫn đầu cuộc đua hiện nay là bà Hillary Clinton từ chối bày tỏ quan điểm, trong khi đó đối thủ của bà là ông Bernie Sanders thì tỏ ra lập lờ không phân định FBI và Apple ai đúng ai sai. Nhưng cuộc chiến trước tòa giữa một bên là tập đoàn nhân danh bảo vệ tự do cá nhân và một bên kia là cơ quan công quyền nhân danh an ninh của đất nước báo hiệu sẽ còn kéo dài và chắc chắn Quốc hội Mỹ mới tới đây sẽ phải nhảy vào cuộc thì may ra mới giải tỏa được vụ việc.
Cuộc đối đầu giữa Apple và FBI đã gây tranh luận rộng rãi, không còn là vấn đề nội bộ của nước Mỹ, bởi sản phẩm iPhone của nhãn hiệu quả táo giờ đã có mặt khắp các hang cùng ngõ hẻm của thế giới.
Trong bài viết trên mục quan điểm của Nhật báo Leseco số ra ngày 1 tháng 3, tác giả Jean Babinet và Fabrice Oppenboy phân tích, thách thức đầu tiên đối với Apple không phải là bảo vệ quyền tự do của chúng ta, những người sử dụng, mà chính là bảo vệ hình ảnh của hãng, bảo vệ chủ quyền của hãng trong lãnh địa mạng thông tin, đó là lãnh địa lưu trú và bảo vệ những thông tin riêng tư đã được số hóa cũng như đời sống xã hội của chúng ta. Tác giả bài báo cho rằng nếu Apple chia sẻ cái chủ quyền số hóa đó của họ với nước Mỹ, hậu quả sẽ trở nên khủng khiếp. Nhãn hiệu quả táo được định giá gần 145 tỷ đô la, tồn tại dựa trên hai trụ cột chính. Thứ nhất là lòng tin của người sử dụng và các khả năng mở mang lãnh thổ mạng sang tất cả các quốc gia trên hành tinh này. Nếu Apple bị thua trong cuộc chiến này thì hãng sẽ khó có thể từ chối người Nga đòi có được mã nguồn của hãng và xa hơn nữa họ có thể sẽ mất luôn thị trường Trung Quốc. Bài báo kết luận, sớm hay muộn gì thì chúng ta sẽ cũng phải đối mặt với vấn đề chủ quyền số hóa, cho nên cần phải khẩn cấp thiết lập được một hệ thống quy định nhằm làm sáng tỏ những tranh chấp. Cuộc đối đầu giữa Apple và chính quyền Mỹ là một lời cảnh cáo thế giới biến chuyển một cách căn bản. Đó cũng là một đặc trưng của kỷ nguyên kỹ thuật số.
J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent. C'est quand même fou l'effet, l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter, ce soir la nuit sera blanche. Sans philosopher, c'est comme le café, très vite passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? On en a marre de café, et c'est terminé. Pour tout oublier, chaîne, on attend que ça se tasse.
RFI xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Trên vấn đề Biển Đông, Trung Quốc trấn an ASEAN và dịu giọng với Việt Nam. Miến Điện quyết định bầu Tổng thống sớm hơn một tuần. Nhân vòng 1 của bầu cử quốc hội tại Iran, phe cải tổ giành thêm được nhiều ghế nhưng không chiếm được đa số. Ủy ban châu Âu quan ngại về các vụ xô xát với người nhập cư tại Macedonia. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Hải quân Trung Quốc tăng cường phương tiện khống chế Biển Đông. Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị nghe Minh Anh điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, bầu cử sơ bộ tại Hoa Kỳ là thời sự quốc tế nổi cộm nhất trên các trang báo Pháp sáng nay. Ngày hôm nay là một ngày cực kỳ quan trọng cho các cuộc bầu cử sơ bộ tại hai đảng Cộng hòa và Dân chủ, và đây cũng được xem là vòng xoáy đầu tiên cho bầu cử Hoa Kỳ như hàng tiết lớn của Lê Dê Cô. Theo cách gọi truyền thống của người Mỹ, ngày thứ ba này là một ngày Super Tuesday, bởi vì đây là ngày diễn ra bầu cử sơ bộ tại 12 bang, chủ yếu nằm ở phía nam Hoa Kỳ, đi từ Texas cho đến Alabama, đi ngang qua Massachusetts và Virginia. Le Monde và Le Figaro hiếm khi nào có cùng quan điểm, lần này đều cho rằng, tại Hoa Kỳ, Trump và Clinton chiếm ưu thế trong ngày Super Tuesday. Nhưng có lẽ, điều thu hút sự chú ý của giới báo chí Pháp là hiện tượng Donald Trump. Nước Mỹ này bỏ phiếu cho Trump là hàng tiết lớn trên Le Figaro, hay như thời khắc Trump, tựa trang nhất của La Croix, hầu hết các tờ báo lớn của Pháp đều dành ra từ 2 cho đến 3 trang để bàn luận về chủ đề này. Ông Donald Trump lên như diều gặp gió, có vẻ như không một đối thủ nào trong đảng Cộng hòa giờ có thể cản đường ông được, một hiện tượng khiến tờ Le Parisien trên trang nhất không khỏi lo âu khi đặt câu hỏi, giả như đó là Trump thì sao? Tờ báo dự đoán, lá phiếu của 12 bang tối nay sẽ phải khẳng định lợi thế của ông Trump trước các đối thủ khác trong đảng Cộng hòa, đến mức tờ báo phải chạy tựa khác, trận cuồng phong Trump.
Một trận cuồng phong là bởi vì cách đây có vài tháng không có ai dám bỏ ra $1 để đánh cược cho Donald Trump chiến thắng trong cuộc đua sơ bộ này. Một con người ăn nói thô thiển, tỷ phú ngành bất động sản chuyển sang thành người dẫn chương trình truyền hình nghiệp dư, không một chút kinh nghiệm chính trường và trước đó được xem như là chẳng có một chút cơ may thắng cuộc.
Vậy mà giờ đây, ông lại được đánh giá là có nhiều ưu thế nhất trong ngày Super Tuesday. Có thể nói đây là một sự đi lên gây bất ngờ của Donald Trump như nhận xét của La Croix trên trang 2. Vì sao như vậy? Theo bài xã luận của La Croix, có nhiều lý do để giải thích, nhưng điều quan trọng nhất ở đây cho thấy người dân Mỹ đang mất dần niềm tin vào giới chính trị gia truyền thống. Họ phê phán mối liên kết chặt chẽ giữa các chính khách với giới doanh nhân, vốn chỉ chiếm có 1% dân số, nhưng nắm giữ gần như toàn bộ nền kinh tế đất nước trong những thập niên gần đây. Tầng lớp trung lưu Hoa Kỳ giờ cảm thấy họ như là nạn nhân của tình trạng bất công, chính vì đã nắm bắt được cảm giác đó của người dân mà ông Donald Trump có thể dẫn trước xa các đối thủ. Có thể nói, Donald Trump chính là ứng viên của sự cay đắng như tựa đề bài xã luận của La Croix. Một quan điểm cũng được tờ Le Figaro, tờ Thiên Hữu, đồng tán thành, bởi vì ông Trump bây giờ là người báo động, tựa của bài xã luận trên tờ báo. Giới lãnh đạo và người dân tuy không có cùng một tiếng nói, nên bằng cách nói của mình, ông Trump đã trở thành người đưa ra các báo động. Tờ báo cho rằng chính trị gia châu Âu nên lấy đó làm bài học, và sự việc cũng nhắc nhở rằng cơn phẫn nộ của người dân không dễ gì tan biến trong sự màu nhiệm của các bài diễn văn sáo mòn.
Có một điểm hầu như tất cả các báo Pháp đều công nhận, chính việc quá xem thường đối thủ của các ứng viên khác trong đảng Cộng hòa đã mở rộng đường cho Trump tiến lên, để rồi giờ đây Trong sự hoảng hốt, giới lãnh đạo Đảng Cộng Hòa muốn gạt kẻ quấy rối bằng mọi giá, Le Figaro viết.
Một điều khó có thể thực hiện được, các ứng viên trong cuộc bầu cử sơ bộ đã từ lâu nay nuôi ảo tưởng Donald Trump sẽ tự bỏ cuộc do những lời lẽ quá khiêu khích và mang đầy tư tưởng phân biệt chủng tộc. Họ bỏ mặc Trump và chỉ chăm chăm đánh lẫn nhau với hy vọng cuối cùng rồi cũng tự đặt mình như là ứng viên có lý duy nhất trước nhà tỷ phú này. Khó hạ gục được Trump là vì lá phiếu chống Trump vốn chiếm tổng cộng đến 65% lá phiếu của đảng lại nằm rải rác trong số 15 ứng viên ban đầu và giờ là 5 ứng viên, theo như bài giải mã của Lezico. Do đó, chừng nào 65% lá phiếu đó chưa hợp nhất được thì chừng ấy ông Trump vẫn sẽ thắng cuộc. Thế nhưng, theo tờ Nhật báo Kinh tế này, Đảng Cộng Hòa khó mà hình thành được một mặt trận chống ông Trump do chính sự ích kỷ và chủ nghĩa cơ hội của các ứng viên đó. Điển hình là việc ứng viên Chris Christie, được cho là ôn hòa, đã ngã thay Trump với hy vọng có được một ghế bộ trưởng. Về phần mình, giới chủ hầu như vắng bóng một cách khó tin trong các cuộc tranh luận. Vốn trung thành với thị trường tự do, giới chủ nước này phần lớn phản đối ý tưởng chặn bớt dòng người tị nạn và việc tuyên chiến thương mại với Trung Quốc và Mexico như ông Trump đề xuất.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Một thời sự khác không kém phần nóng bỏng trên các báo Pháp hôm nay liên quan đến dự luật cải cách luật lao động tại Pháp. Do bị phản đối gay gắt, chính phủ của Thủ tướng Manuel Valls chấp nhận rời buổi thảo luận luật.
Luật El Khomri dưới áp lực, chính phủ bắt đầu lùi bước là hàng tiết nhỏ trên Le Figaro. Trước mức độ của làn sóng phản đối, chính phủ quyết định hoãn cuộc tranh luận thêm 2 tuần nữa. Nếu như phần đông các nghiệp đoàn và phe tả trong cánh tả tỏ ra hài lòng với việc hoãn lại này, thì giới chủ cảnh báo rủi ro dự thảo luật sẽ trở nên bị nhạt nhẽo. Đối với Libération, sự trì hoãn này là nhằm để tránh thoái lui. Tờ báo cho rằng cần phải phục hồi lại thực tế của đạo luật, phải dỡ bỏ những điểm không rõ ràng, giải thích, trả lời các thông tin sai lệch. Cũng như dự luật tước quốc tịch hồi tháng Giêng, bộ máy điều hành dường như đã đánh giá thấp phản ứng của cánh tả về văn bản này, ảnh hưởng đến một số nền tảng xã hội cơ bản. Lezico thì tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Thủ tướng Manuel Valls tự điều chỉnh và thay đổi giọng điệu, đó không phải là thiên hướng tự nhiên của ông. Người đứng đầu chính phủ chấp nhận dời cuộc tranh luận đến ngày 24 tháng 3 để bàn tính với các đối tác xã hội trong tuần tới, gặp gỡ các nhân vật hàng đầu trong đảng xã hội tại Quốc hội, nhất là ông kêu gọi một cuộc cải cách nhưng cũng sẵn sàng chỉnh sửa một số điểm. Nói tóm lại, theo bài xã luận của Lezico, tất cả các động thái trên của Thủ tướng Pháp là nhằm để phá vỡ mặt trận chống đối từ các nghiệp đoàn khi tìm cách liên kết với một nghiệp đoàn khác là CFDT, trấn an các nghị sĩ đảng xã hội nhưng không làm cho các nghị sĩ cánh hữu, những người ủng hộ dự luật phải bỏ chạy. Trên lý thuyết, ván cờ này có cơ may thắng cuộc.
Về thời sự châu Á, tờ La Croix có bài phóng sự cho biết, người Tây Tạng ở Tứ Xuyên bị giám sát chặt chẽ. Theo đặc phái viên của tờ báo Leo Xia, chính quyền Trung Quốc vừa thông báo đóng tất cả các lối đi vào khu tự trị trong vòng 1 tháng đối với du khách nước ngoài.
Chính quyền không biết rõ lý do, nhưng lệnh cấm này đều được đưa ra hàng năm vào thời điểm trùng khớp với sự nổi dậy của người Tây Tạng chống lại chính sách đàn áp của Bắc Kinh xảy ra hồi tháng 3 năm 2008. Vụ trấn áp lần đó đã làm thiệt mạng 150 người. Không chỉ đóng cửa biên giới, tác giả bài viết còn ghi nhận, tại nhiều ngôi làng giáp giới với khu tự trị, cổng truy cập Internet thường xuyên bị cúp, khiến cho mối quan hệ giữa người Tây Tạng và người Hán chiếm đa số tại Trung Quốc càng thêm phức tạp. Đối với nhiều người Tây Tạng, thì người Hán đã giết chết nhiều người Tây Tạng. Họ nghi ngờ chính quyền Trung Quốc đã sát hại một vị lạc ma rất được tôn kính, ngài Tenzin Delek Rinpoche, chết trong ngục cách đây không lâu. Theo giải thích của chính quyền, thì ông Tenzin chết vì tuổi cao, nhưng theo các lời đồn đoán thì ông đã bị đầu độc. Hơn nữa, cuộc sống của người dân Tây Tạng tại đây cũng cực kỳ khó khăn. Ngoài du lịch thì người dân xứ này chỉ sống nhờ vào nguồn nông nghiệp như chăn nuôi bò hay ngựa. Việc phải làm việc cho chính quyền là một điều chẳng dễ chịu chút nào. Phần đông người dân tại đây không che giấu ác cảm của họ đối với người Hán. Kết quả bầu cử tại Iran tiếp tục thu hút sự chú ý của Libération. Phe bảo thủ mất một phần lãnh địa, nhưng không mất quyền kiểm soát, là tựa nhận định của bài viết. Phe chủ trương cải cách đã có được sự ủng hộ của cử tri, nhưng vẫn chưa đủ để có thể tự do hành động. Một loạt các câu hỏi được đặt ra để giúp độc giả hiểu rõ hơn vì sao Tổng thống Rouhani vẫn khó đẩy xa hơn nữa các chương trình cải cách và mở cửa tại nước này. Liệu con người có từ bỏ được than đá hay không là câu hỏi lớn trên một quan điểm của Le Figaro. 60% nguồn khí thải gây hiệu ứng nhà kính đến từ nhiên liệu than. Nguồn nhiên liệu này cũng đang bắt đầu được bỏ dần tại nhiều nước châu Âu và hiện đang chuyển sang sử dụng nguồn nhiên liệu tái tạo. Tuy nhiên, tại các nước như Trung Quốc và Ấn Độ thì nhiên liệu than vẫn còn là một trong những động lực cho sự tăng trưởng.
Quý vị vừa nghe Minh Anh điểm báo, sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí của Thanh Hà, tạp chí kinh tế với chủ đề Uber đang áp đặt một mô hình kinh tế mới.
Tạp chí kinh tế.
Uberization chưa được đưa vào từ điển Robert hay là Larousse của Pháp, thế nhưng đây đã là một trong số những từ ngữ phổ biến nhất trong năm. Tất cả các ngành nghề, từ tài xế taxi đến bác sĩ, luật sư, kiến trúc sư, thầy giáo, chủ hiệu bánh mì hay nhà hàng đều đứng trước thách thức bị Uber hóa. Danh từ chung đó đang làm tất cả chính phủ lẫn chủ nhân, cũng như giới làm công ăn lương, lo sợ khi đang mở ra một mô hình kinh tế mới. Vậy thì một nền kinh tế Uber hóa là gì? Tại sao một số người lại nói tới một cuộc cách mạng đem lại với những thay đổi to lớn cho các hoạt động kinh tế của thế kỷ 21? Từ một vài năm trở lại đây, chúng ta có thể đi thuê nhà nghỉ mát trên mạng mà không cần đến các hệ thống khách sạn truyền thống nhờ trung tâm môi giới Airbnb. Chúng ta cũng đã bắt đầu ghi danh ở những đại học nổi tiếng nhất trên thế giới, ở mãi tận một phương trời xa lạ nào đó mà không cần đặt chân đến trường nhờ MOOC, tức là Massive Open Online Course. Bên cạnh đó là hàng loạt các dịch vụ ngân hàng trên mạng, là các hoạt động mua bán trên Internet. Sắp tới, khi xe hỏng thì chỉ cần truy cập vào Internet là ta có thể tìm thấy một ông thợ sửa xe ở gần nhà, kể cả ngoài giờ làm việc của các gara chữa xe. Rồi cũng chỉ cần biết sử dụng thông thạo các ứng dụng điện thoại một chút, ta có thể nhờ bác sĩ chẩn mạch kê toa thuốc mà chưa chắc là bệnh nhân phải đi tới phòng mạch hay là vị lang y phải đến tận nhà để khám bệnh. Đó là một cánh cửa mà Uber, tập đoàn tin học khai thác ứng dụng điện thoại trong ngành giao thông, đã mở ra mới chỉ từ 6-7 năm nay. Tại Pháp hiện nay có tất cả là 276 trung tâm kết nối các dịch vụ đa nguồn, được biết tới nhiều hơn cả là Uber trong dịch vụ thuê xe taxi, Airbnb để thuê nhà, BlaBlaCar để cùng đi xe và chia sẻ lộ phí. Các trung tâm kết nối này có doanh thu hơn 2,5 tỷ euro và bao gồm 15.000 các doanh nghiệp. Theo thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu về những thói quen của người tiêu dùng Credox của Pháp, thì có tới 8 trên 10 người được hỏi đã từng sử dụng những dịch vụ chia sẻ theo mô hình của Uber, và 50% trong số đó thì đã giao dịch mua bán qua trung gian các trung tâm này. Chỉ trong vòng 5 năm vừa qua, giới tài xế taxi ở Pháp đã rất đau đầu vì bị cạnh tranh sau khi Uber từ San Francisco đổ bộ tới Paris, rồi rất nhiều những thành phố lớn khác trên toàn quốc. Để làm việc với Uber, bất kỳ một cá nhân nào chỉ cần có một chiếc xe và ứng dụng điện thoại di động để liên lạc với Uber và khách hàng là cũng có thể trở thành một tài xế taxi và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Đương nhiên Uber thu đến 20% tiền hoa hồng giá một cuốc xe như vậy. Toàn bộ các chi phí, từ xăng dầu cho đến bảo hiểm, xe cộ đều thuộc về chủ nhân của chiếc xe. Còn đối với người tiêu dùng, sử dụng xe của Uber có nhiều điểm lợi. Nhanh, vì tài xế đón khách là những người đang có mặt ngay trong khu vực. Rẻ là vì tài xế không có những chi phí phải đóng cho các quỹ xã hội hay là phải đầu tư ban đầu để có được giấy phép tác nghiệp. Đấy là lý do giải thích vì sao mới chỉ năm 2013, trên toàn nước Pháp có 2.900 tài xế taxi làm việc với Uber, con số đó đã nhanh chóng tăng lên thành 15.000 vào cuối năm 2015. Cần biết rằng trên cả nước Pháp hiện nay có 55.000 giấy phép hoạt động, và để được phép hành nghề thì một tài xế phải chi ra 200.000 euro, phải đóng đủ mọi thứ thuế, từ thuế trị giá gia tăng TVA đến các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm cho xe cộ, bản thân và khách hàng, vân vân. Paris là thí điểm đầu tiên của UberCab ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, vào lúc mà cuộc đọ sức giữa các tài xế Paris truyền thống ở Pháp với các đối thủ cạnh tranh làm việc dưới màu cờ của Uber đang dâng cao, với các cuộc đình công dữ dội, thì công ty mẹ Uber từ California đã đưa ra báo cáo dự trù tạo thêm 70.000 công việc làm nhờ các dịch vụ thuê bao xe này. Con số 70.000 chỗ làm đó đã được tung ra vào thời điểm mà nước Pháp đang đau đầu với hơn 3,5 triệu người thất nghiệp. Chính phủ thì phải liên tục sửa đổi luật lao động để cởi trói cho thị trường, giảm thuế cho doanh nghiệp để khuyến khích tuyển dụng thêm nhân viên. Báo cáo của Uber rất gần với thực tế, bởi vì 25% những tài xế xin làm việc với Uber là những người đang thất nghiệp. Trong khu vực Paris và vùng phụ cận, gần một phần nửa trong số đó đến từ những thành phố nơi có hơn 15% dân số trong tuổi lao động không có việc làm. Nói một cách khác thì với dịch vụ taxi, Uber đem lại việc làm cho những người thất nghiệp, đem lại một nguồn thu nhập phụ trợ cho những người có đồng lương quá ít ỏi. Trong mô hình cộng tác đó thì Uber chỉ là nhịp cầu giữa những người có xe và sẵn sàng đón khách và những ai cần sử dụng dịch vụ taxi. Do vậy, khoản đầu tư nặng nhất mà tập đoàn công nghệ xuất xứ từ bang California này phải chi ra là ứng dụng điện thoại di động để hai bên cung và cầu dễ dàng gặp nhau trên một thị trường. Về phía những người sử dụng ứng dụng của Uber, tức là những người có xe để sẵn sàng làm tài xế, thì họ không trực tiếp nhận lương của Uber mà vẫn được thù lao từ phía khách hàng. Họ lại không bị khống chế vì thời gian làm việc, thu nhập thì tùy thuộc vào số lượng các cuốc xe, vào thời gian làm việc trong ngày, đúng theo nghĩa của một người làm nghề tự do. Khai báo với các cơ quan, thuế vụ thì lại là chuyện khác. Trong mô hình đó, người sử dụng và người cung cấp một dịch vụ trực tiếp thỏa thuận với nhau, và các khách hàng thì có quyền đánh giá chất lượng của dịch vụ. Chỉ là cầu nối giữa bên cung với bên cầu trên thị trường taxi, thế nhưng trị giá chứng khoán của Uber hiện nay lại là 50 tỷ đô la, tức là tương đương với tập đoàn sản xuất xe hơi General Motors của Mỹ. Hai tập đoàn này được sáng lập cách nhau gần đúng một thế kỷ. Về số lượng nhân viên thì Uber hiện nay chỉ tuyển dụng có khoảng 3.000 người. Trong lúc General Motors thì phải trả lương hàng tháng cho hơn 200.000 nhân viên trên thế giới, tập đoàn GM của Mỹ sản xuất ra những chiếc xe làm mê hoặc rất nhiều thế hệ. Ngược lại, với dịch vụ taxi Uber, không bán ra sản phẩm và cũng không trực tiếp cung cấp dịch vụ. Tương tự như Uber, Airbnb, trung gian môi giới cho những người có nhà muốn cho thuê và những ai có nhu cầu đi thuê nhà, cũng chỉ là một địa chỉ để bên cung và cầu gặp được nhau. Bản thân Airbnb không có nhà, không có phòng ốc cho thuê, tương tự như là các khách sạn truyền thống. Thế rồi, 1001 các trung tâm kết nối dịch vụ đa nguồn khác nhau, tương tự như Uber, đã lần lượt ra đời hay là phát triển mạnh hơn dựa theo mô hình đã được Uber đề xuất. Những mô hình kinh tế theo kiểu của Uber có 3 đặc điểm được mọi người quan tâm. Trước hết, trở lại với điểm khởi đầu, đó là công ty khởi nghiệp UberCab do 3 sáng lập viên trẻ tuổi lập ra vào năm 2009 ở California. Đó cũng là thời điểm mà kinh tế của Hoa Kỳ đắm chìm trong khủng hoảng tài chính subprime, chứng khoán mất giá, cả chục triệu người lao đao, người thì bị mất việc, kẻ thì bị tịch biên nhà, dân Mỹ nghèo đi. Không chỉ riêng có Uber, mà tất cả các trung tâm kết nối dịch vụ đa nguồn khác đều đã sớm nhận thấy là về phía cung thì có những người họ cần đi tìm việc làm để có được một nguồn thu nhập. Còn về phía cầu thì người tiêu dùng muốn tiết kiệm và họ đã sử dụng Internet để săn lùng hàng hóa hay những dịch vụ rẻ hơn. Đó cũng là thời điểm mà tất cả các bên cùng đã bắt đầu khai thác tối đa những thông tin có được để tăng thu nhập hay là sức mua. Ở đây Internet đóng vai trò hết sức quan trọng. Tuy nhiên, để phát triển mạnh như ngày nay, thì từ Uber cho đến Airbnb hay là bất kỳ các dịch vụ trao đổi khác trên mạng đều dựa vào ba trục cơ bản. Một là sự chia sẻ, từ thông tin cho đến tất cả những vật dụng cần thiết giữa bên cung và bên cầu. Hai là những phát minh về mặt kỹ thuật, và trong trường hợp này là Internet, là các ứng dụng điện thoại ngày càng tinh tế. Và trục thứ ba là những người tham gia vào các trung tâm kết nối dịch vụ đa nguồn kiểu đó đều chấp nhận những công việc lặt vặt với thu nhập thất thường. Hình thức làm việc kiểu này ở Mỹ gọi là freelance, và theo một nghiên cứu của Đại học Harvard thì hình thức làm việc tự do như vậy ở Hoa Kỳ đang phát triển nhanh hơn cả so với mô hình cổ điển trên thị trường lao động. Điều đó cũng có nghĩa là các trung tâm kết nối dịch vụ đa nguồn đang làm thay đổi sâu rộng cục diện của thị trường lao động, không chỉ ở Mỹ mà ở khắp mọi nơi. Uber chẳng hạn tuyển dụng rất ít nhân viên, vỏn vẹn có 3.000 người trên 60 quốc gia khác nhau. Về câu hỏi, các trung tâm kết nối dịch vụ đa nguồn có tạo được công ăn việc làm cho người dân trong tương lai, hay đấy là một mối đe dọa như trường hợp các tài xế taxi của Uber đang đè bẹp các tập đoàn taxi đã có từ lâu đời tại những thành phố lớn. Ông Bruno Tebun, chuyên gia về các ngành công nghệ mới và cũng là giám đốc điều hành cơ quan tư vấn Kairos giảng dạy tại Đại học Paris Dauphine, trả lời.
Aujourd'hui, la donne est un petit peu différente. On est dans une période, malheureusement, je vous donne des éléments de macroéconomie, c'est important, de stagnation de la croissance économique.
Malheureusement, chúng ta đang trong giai đoạn kinh tế đình trệ, dân số thì đang trên đà lão hóa, tăng chậm. Cả hai yếu tố đó khiến những chủ thuyết từng được nhà bác học người Áo Joseph Schumpeter đề xướng không còn tính thời sự. Vào thế kỷ 20, ông Schumpeter đưa ra khái niệm chu kỳ kinh tế gắn liền tăng trưởng với những thay đổi nhờ đổi mới kỹ thuật. Khi có những thay đổi như vậy, thì sẽ có những lĩnh vực bị bỏ rơi và có những ngành nghề mới được tạo ra. Đó là điều gọi là sự phá hủy mang tính sáng tạo. Trong một báo cáo được công bố tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos hồi tháng Giêng năm nay, giới chuyên gia đã bi quan cho rằng trong khoảng 10 năm nữa, máy móc sẽ thay thế gần như một nửa những công việc mà con người đang làm hôm nay. Để trụ lại được trong thị trường lao động, bắt buộc phải có kiến thức và tay nghề cao để làm chủ được các làn sóng cách mạng kỹ thuật đó. Ngược lại thì sẽ có những người bị bỏ rơi lại phía sau. Nhưng tôi không nghĩ là mô hình này sẽ tiếp tục hiện hữu. Có nhiều khả năng thị trường lao động sẽ có những thay đổi lớn. Với Uber và các tập đoàn khai thác mô hình kinh tế như kiểu Uber, thì ta thấy tầng lớp làm công ăn lương sẽ giảm mạnh. Tức là sẽ không còn có giới chủ và nhân viên, không có hợp đồng dài hạn, công ăn việc làm ngày càng bấp bênh, nhân viên không có hợp đồng, không được bảo hiểm an sinh xã hội. Trong tương lai, những thế hệ mai sau sẽ phải đổi xí nghiệp rất nhiều, thậm chí họ có thể làm nhiều ngành nghề hay được trả thù lao dưới nhiều dạng khác nhau, nhưng sẽ không phải là thành phần làm công ăn lương như chúng ta bây giờ.
Nói cách khác, tạo thêm công ăn việc làm hay không thì chưa biết, nhưng mô hình của giới làm công ăn lương và được chủ trả lương cố định hàng tháng, để rồi cả giới chủ lẫn người làm công cùng phải đóng một số những bảo hiểm an sinh xã hội, thì tất cả những yếu tố đó có nguy cơ trở nên lỗi thời với mô hình đang được Uber và các dịch vụ kết nối đa nguồn khác áp đặt. Trong trường hợp của Uber như vừa nói thì đây là một trò chơi giữa ba bên, đó là người có nhu cầu thuê taxi, người sẵn sàng đáp ứng cái nhu cầu đó, và bên thứ ba là Uber ở giữa nhận tiền hoa hồng từ mỗi một cuốc xe. Mô hình khép kín đó trong thời gian đầu đã nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà nước, để rồi từng bước tất cả các chính phủ từ Mỹ đến châu Âu đều đã phải xét lại những chuẩn mực về thuế khóa, về pháp luật, về chất lượng, về an toàn, vệ sinh, vân vân, hòng bảo đảm một sự công bằng nào đó trong xã hội, khi mà bất kỳ một ai cũng có thể trở thành một nhà cung cấp tí hon hay một tiểu doanh nhân mà không nhất thiết phải khai báo về các nguồn thu nhập nhỏ của mình. Trên đây là quan điểm của bà Jennifer Leblanc thuộc tổ chức WeShare, chuyên nghiên cứu về các nền kinh tế dựa trên sự chia sẻ các phương tiện sản xuất.
Alors d'abord, je voudrais préciser que Uber, c'est pas de l'économie collaborative. Aujourd'hui, les médias et ce mot d'économie collaborative a été vraiment trituré.
Uber thực ra không phải là một mô hình kinh tế dựa trên sự chia sẻ như các phương tiện truyền thông thường ghi nhận. Nói một cách dễ hiểu, Uber là một dạng trung gian, một nhịp cầu kết nối giữa cung và cầu trên cùng một thị trường. người có nhu cầu và người có thể đáp ứng nhu cầu đó. Trong trường hợp cụ thể của Uber là dịch vụ thuê bao taxi, sử dụng các phương tiện công nghệ kỹ thuật số. Nhìn rộng ra hơn, nhờ có kỹ thuật số mà mỗi cá nhân đều có thể trở thành một doanh nhân tự quản lý công việc của mình.
Về phần mình thì ông Bruno Tebun, chuyên gia về các công nghệ mới và cũng là giám đốc cơ quan tư vấn Kairos giảng dạy tại Đại học Paris Dauphine nhấn mạnh, không nên nhầm lẫn Uber với các hoạt động thuần túy được coi là một nền kinh tế chia sẻ, bởi vì Uber khai thác triệt để tất cả những nguyên tắc của một nền kinh tế tư bản để kiếm lời.
L'ubérisation a mis en lumière à la fois un phénomène et des sociétés qui sont, donc vous les avez cités,
của mô hình kinh tế chia sẻ là để hạn chế những tác động tiêu cực đối với con người hay đối với môi trường. Uber không phục vụ hai mục tiêu đó. Uber chỉ là một trung tâm kết nối các dịch vụ đa nguồn, và tiêu chí của Uber là khai thác mô hình tư bản tối đa để kiếm lời. Trị giá của tất cả những doanh nghiệp hoạt động theo kiểu này đều ước tính hàng tỷ đô la. Bản thân Uber được coi là có giá trị khoảng 50 tỷ, và công ty này cũng đang lỗ tới 1 tỷ một năm. Thử hỏi có hãng nào của Pháp hay của châu Âu có sức chịu thua lỗ như vậy hay không? Nhưng cũng chính vì thế mà tôi nghĩ rằng mọi người đánh giá quá đáng trị giá thực sự của các công ty kiểu này. Do vậy tôi e rằng mô hình phát triển và quản lý kiểu đó sẽ không bền.
Sự trỗi dậy của các trung tâm kết nối dịch vụ đa nguồn không chỉ làm thay đổi phong cách của người tiêu dùng, của những người sẵn sàng cung cấp dịch vụ hay sản phẩm để đáp ứng một nhu cầu cụ thể, mà nó còn làm thay đổi cả nền tảng cơ bản của dây chuyền sản xuất. Trước kia, để cung ứng một dịch vụ hay là một mặt hàng nào đó thì bên sản xuất cần có ít nhất là hai yếu tố, đó là tư bản và lao động. Với mô hình kinh tế kiểu Uber, tất cả đều tập trung vào khả năng phát minh những phương tiện kỹ thuật mới, những dịch vụ như của Uber hay là Airbnb, từ ngành tài chính ngân hàng cho đến bảo hiểm, không cần đầu tư quá nhiều vốn, không cần những cơ sở sản xuất hay văn phòng quá đồ sộ, cũng không cần quá nhiều nhân viên mà vẫn có mức doanh thu bạc tỷ và vẫn làm ăn rất có lãi. Điển hình là như trường hợp của Uber, dù thua lỗ đến 1 tỷ euro một năm, nhưng vẫn được các nhà tài trợ tín nhiệm để rót thêm tiền vào công ty khởi nghiệp này.
Quý vị thính giả vừa theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong chương trình ngày mai, sau một điểm báo của anh Vũ, mời quý vị theo dõi tạp chí khoa học do Minh Anh biên soạn với đề tài Sóng hấp dẫn, một cánh cửa mới để khám phá vũ trụ. RFI phỏng vấn nhà thiên văn học Nguyễn Quang Diệu tại Paris. Toàn ban biên tập chúng tôi xin chia tay tạm biệt quý vị thính giả ở đây, hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Comme d'habitude qua tiếng hát của Michel Sardou.
Je me lève et je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi je remonte le drap, j'ai peur que tu aies froid, comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux, presque malgré moi, comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos, comme d'habitude. Alors, je m'habille très vite, je sors de la chambre, comme d'habitude. Tout seul, je bois mon café, je suis en retard, comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison, tout est gris dehors, comme d'habitude. J'ai froid, je relève mon col, comme d'habitude, comme d'habitude, toute la journée.